Kính thưa quý vị, theo lời Thầy dạy vừa rồi, thì chúng ta cùng nhau sẽ lại anh Tuấn để hỗ trợ tinh thần tu tiên. Xin mời anh Tuấn. Chúng ta có thể lại tối đa là 50 lại tùy sức của chúng ta.
Thầy bùa không cần thầy phép, bạn đạo vô vi lại có thể giải tất cả những trước ở trần gian, bắt đầu từ nay trở đi. Đời mới học kinh mới, học kỹ thuật khoa học mới, không xài đồ cũ nữa. Với bản năng sẵn có của chính mình, có thể giải tỏa bất cứ những sự phiền muộn sai quấy của một bạn đạo nào. Rắc rối bắt ngồi đó, lại là nó dằn mắt hết. Thần linh nào khỏi âm qua cũng vậy, lại nó phải đi, không có thể trụ được. Thì nó chết đi cái phẩm chất đen tối và nó sẽ trở lại một phẩm chất bừng sáng trong nội tâm. Khỏi âm nó qua nó xưng âm này âm nọ, không thấy sức mạnh của tình người. Đây là sức mạnh của tình người. Ông Thượng Đế mà lôi thôi lại cũng dân luôn. Đàng hoàng nó ngồi đó được. Thì chúng ta đã bước vào cái giai đoạn khoa học nguyên lý, thực dụng cái khoa học nguyên lý, áp dụng ngay thẳng để giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sai quấy giữa bạn đạo và bạn đạo. Dấn thân hy sinh thật sự để cứu người, không phải một ông thầy bùa là quan trọng, một ông thầy tu là quan trọng, mà tình người thể hiện chung nhau là quan trọng. Bùa phép gì cũng phải gian thần thánh của kinh phục. Đức nhịn nhục là quan trọng. Từ thương yêu, từ giận, từ ám, chưa có một cái tôn giáo nào cao đẹp bằng các bạn bây giờ. Ừ, Phật dạy lấy quán làm ăn.
Kính thưa Thầy, khi ngồi thiền xong từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng, cảm thấy điểm hồi lại. Sau vài tiếng đồng hồ, con có thể bắt đầu làm lại ba pháp soi hồn, pháp luân hồi chuyển, thiền định, hay chỉ cần thở pháp luân để qua cơn mỏi và tiếp tục thiền định?
Làm pháp luân thường chuyển là cần thiết trong giờ đó. Từ 11 giờ trở đi, mình làm pháp luân thường chuyển, trời đất thông khai, mượn cái trớn nó mở cái luồng điện trong cơ tạng. Làm pháp luân tốt.
Nhưng mà sau khi thiền xong một cử từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng rồi nghỉ một hồi, rồi khi muốn hành thiền trở lại, có nên làm lại ba pháp hay chỉ cần bắt đầu từ ngay từ pháp luân thường chuyển?
Cái mời đó là mình tối, ngồi thiền không cũng được.
Dạ, 11 giờ đêm tới 5 giờ sáng rồi bây giờ nghỉ một tiếng, hai tiếng rồi ngồi thiền lại tiếp tục.
Ngồi thiền chút rồi đi làm việc hay làm gì đó, không sao.
Tu thiền theo vô vi có cần tập thêm thái cực quyền hay không?
Thái cực quyền là làm cho thần kinh, thân xác khỏe mạnh. Cái đó là làm gia tăng sức khỏe, nhưng mà phải chú trọng cái thiền ở bên trong. Khỏe bên ngoài nhưng mà cần khỏe bên trong, là cần pháp luân thường chuyển nó mới khỏe bên trong. Thái cực quyền không có hại, thái cực quyền tốt nó không có hại đâu.
Có một số bạn đạo ở đây thì cũng không có rõ về vấn đề mà niệm, thường niệm và vô biệt niệm, thì xin thầy, sẵn đây xin thầy giải đáp.
Niệm Phật á, là mình phải dùng cái ý lực niệm Phật, trong phải niệm chứ có chừng niệm cho ông Phật nghe cái đó là trật rồi. Dùng cái ý lực tâm mình chiêm ngưỡng, tại sao tôi niệm Phật? Niệm Phật để cho cái luồng điển tâm thức của tôi nó được quân bình, consciousness tôi nó quân bình. Cái luồng điển tâm thức, cho nên tôi dặn mình dùng ý lực niệm Phật, dùng ý niệm chứ không có dùng mở miệng, và không có niệm cho ai nghe. Tâm thanh nhẹ, niệm Nam Mô Di Đà mà chiêm ngưỡng cái luồng điển tư vi thanh nhẹ, thì sau này nó mới tròn trịa và óc sáng. Sáng nó thanh nhẹ, vừa nhắm mắt là óc sáng khỏe mạnh, không có gì buồn phiền, vừa nhắm mắt là không có buồn phiền, giải tỏa. Nó quân bình rồi, quân bình nó đánh bạc tất cả những cái tâm mê ra khỏi, không có ôm những sự mê loạn trong óc nữa. Cho nên niệm từ từ, khi mình đi làm về mình rảnh ngồi nhắm mắt như vậy, ngồi tưởng Đức Phật, tưởng Đức Di Đà, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình tưởng Đức Di Đà, dùng cái ý lực thanh nhẹ, mình niệm Nam Mô Di Đà thanh nhẹ. Bây giờ mình niệm, tập niệm, sau này cái ý mình vừa chuyển là mình nghe được cái dưới này nó cũng đồng niệm. Căn lục trần và cơ tạng nó đồng niệm. Nửa đêm ở đây nó bừng sáng, cũng như thắp cái đèn bật lạc bừng sáng, mình mới dậy công phu. Sau đó nó có tự, mà tất cả đều là nhẹ chứ không có làm nặng. Làm nặng là không được.
Vậy cái đó là vô biệt niệm
gì? Vô biệt niệm, đi đó là tự nhiên vô biệt niệm. Nó bước vô đó là nó luôn luôn nó chỉ đi tới đó. Cái chuyện gì ở đời mà xảy ra chuyện gì thì nó cũng nằm hẳn vô trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật và nó hóa giải ra. Đó là cái chìa khóa mở tất cả, không có sợ gì hết. Đi tới đâu cũng dùng nguyên lý đó mà giải tỏa hết. Chúng ta tu thiền là muốn gì? Muốn đi về với Phật. Muốn về với Phật cái gì cũng phải thanh nhẹ và sáng suốt. Đừng có làm nặng, ào ào, không làm được cái gì đó. Thanh nhẹ, nhà hạ thanh nhẹ mới về phát triển được cái ánh sáng từ bi mới là thanh nhẹ.
Mình đi tìm ông Phật là mình phải tìm cái gốc của đại bi. Thì bất cứ nơi nào cũng có Phật, và bất cứ nơi nào cũng có trời. Những tia điểm đại bi và quang chiếu cho chúng ta mới có cuộc sống. Thì mình mới an nhiên tự tại tu, về đời cũng vậy. Đời đạo sống tu, vô vi là đời sau đạo sống tu. Tại sao người thế gian phải có vợ có chồng, yêu thương một cách không thể tỏa cho người khác được? Thế đó cái gốc của đại bi chuyển hóa xuống, chúng ta phải ý thức rõ. Chồng cũng là Phật, vợ cũng là Phật, cái tâm mình nghĩ xung quanh đều là Phật. Nếu mình tin tưởng Phật, mình tin tưởng Thượng Đế thì đâu cũng có Thượng Đế. Sự yêu thương không lúc nào cũng gắn liền với tâm thức của người tu, không bao giờ bỏ. Thì lúc nào chúng ta hành thiền cũng nhẹ nhàng. Chứ đừng nói tôi hành thiền, tôi không muốn gặp ông kia trượt quá, làm lộn xộn. Cái đó là người không phải người tu vô vi và đời đạo sống tu. Cái hòa ái tương thân mới đem nhân loại tiến hóa tới cái chỗ, tới bến giác, giải mê rõ ràng. Chứ không có phải là tôi tu để tôi làm chánh trị rồi này cái nào, không có được. Cái chân chánh của trời đất là từ bi, mà tôi chưa thực hiện được cái từ bi của chính tôi, làm sao tôi hội nhập với cái đại bi của Thượng Đế được. Cho nên tôi phải có cái tinh thần phục vụ, tôi có bản đạo, tôi có xã hội. Tinh thần phục vụ tôi lúc nào cũng sẵn sàng và không có dối trá, thì nhất định tôi sẽ tiến tới con đường thẳng thắn, giải mở tâm thức. Tu mà không ai biết mình tu gì, tới giờ thiền thì mình thiền, giờ làm thì mình làm tận tâm, tức là giờ thiền. Giờ làm mà mình còn xảo trá là không phải thiền, tự lừa gạt mình. Mình phải tận tâm trong giờ làm, trong cái nghề chuyên môn của mình. thì càng ngày cái óc càng ngày càng sáng, đời càng ngày càng an vui, đạo càng ngày càng dồi dào là vậy.
Ông cho con có lúc tu thì trong lắm, nhưng cũng có lúc không thèm tu nữa. Mấy năm trước con lo lắng cho anh ấy lắm, cứ đợi không tu sẽ bị xuống địa ngục. Vì vậy tâm con cũng bất an. Gần đây ông xã con cũng vẫn vậy, nhưng tâm con có thay đổi, có nghĩa là con không lo lắng nữa và con nghĩ rằng tất cả đều do một căn và nghiệp. Nếu anh ấy không tu mà lo tạo nghiệp thì đó là phần của anh ấy, nhưng con không lo lắng như hồi trước nữa. Thưa thầy, thái độ nào đúng?
Mỗi người cái duyên khác nhau, mỗi người một khó óc tự do phát triển. Trong gia căn mình cũng thể đặt vấn đề tôi muốn chồng tôi tu hay tôi muốn vợ tôi không có được. Cái duyên của nó đối với trời Phật, tự nó cảm thức nó tu mới là tu mạnh. Mà mình buộc nó tu là nó không tu chơi thôi, tu chiều theo người đời là tu chơi thôi. Còn tu mà nó cảm thức được cái tu là giá trị, tu là vô cùng, gốc của nó từ đại bi mà ra, nó phải phát triển tâm từ bi của chính nó thì tự nhiên sáng lạng. Nó bắt buộc, nó tự nhiên đánh chết nó cũng tu. Mà buộc người ta tu là mình sai rồi. Mình có tu được khỏe mạnh thì mình ráng mình tu để ảnh hưởng chồng con. Khi mà chồng con thấy mình khỏe mạnh họ bắt chước chứ. Ai dạy gì không hưởng cái khỏe mạnh. Ai dạy không gì không hưởng cái sáng suốt. Mình sáng suốt và khỏe mạnh, đương nhiên mình ảnh hưởng được chồng. Không nên bắt buộc chồng tu hay bắt buộc vợ tu, cái đó là sai.
Câu hỏi kế tiếp, sinh ra để làm gì?
Sinh ra để học hỏi và nhịn nhục thăng hoa.
Học hỏi ở đời này để làm gì?
Học hỏi nhịn nhục. Bởi vì chúng ta học hỏi chuyện đó mà chúng ta làm không thành, chúng ta nhịn nhục, chúng ta mới có kết quả tốt.
Học hỏi để tiến hóa để làm gì?
Tiến hóa. Để càng tiến hóa, quá quá sanh sanh là vô cùng, không ngừng nghỉ, mới kết hợp thành một khối duyên lành cho mặt đất.
Làm sao để được an lạc?
Phải thoát khỏi những cái trần tục tranh chấp, con người mới an lạc. Thí dụ giữa hai vợ chồng, mỗi ngày mới sớm mơ thì gây lộn, chiều gây lộn, hai người hết gây lộn, hòa ái tương thân đâu có cái gì thì mới thấy an lạc.
Tại sao thiền còn thích dục nam nữ?
Thích dục nam nữ là người thiền không có chánh giác, làm pháp luân không có đúng, nó tăng trưởng về cái phần âm, âm giới, nó đòi hỏi vậy, mà đòi hỏi rồi nó ăn năn dữ lắm. Mà thiền phải thiền cho đúng, làm pháp luân cho đúng thì nó không có. Phát khởi ngay trung tâm bộ đầu, cái dục giới nó bớt. Cái dục giới để làm bớt, để làm gì? Để cho hai bên được mạnh khỏe, tốt đẹp, gia đình được tốt. Chứ không phải giảm bớt cái dục mà hại gia can, không có hại gia can. Đem sự tốt lành, hòa khí cho gia can thì có.
Kính thưa thầy, con cố gắng thực hành đều đặn được một tháng nay. Tuy nhiên con bị nhức đầu sau mỗi lần soi hồn. Xin thầy chỉ dẫn. Cảm ơn thầy.
Cái đó là phải kiểm soát lại, coi thử mình ăn uống cách nào và giờ giấc làm việc nghỉ ngơi thế nào. Cái nhức đầu là nó có chuyện ở trong cơ thể bất ổn rồi đó. Phải kiểm soát kỹ lưỡng. Nếu gần bác sĩ mình đi xem bác sĩ. Còn nếu gần chỗ thanh lọc, mình thanh lọc một khóa là nó hết rồi.
Tài, duyên nghiệp hay tài, cuồng tín hay muội.
Thiền mà bị vỡ bỏ là vì lý do gì? Lý do gì vỡ bỏ? Không phải thiền, đổ thừa thiền. Lý do gì vỡ bỏ? Nó có lý do. Vì xa lánh mình. Trong lúc nghĩa là mượn cớ thiền và không cần quý vợ rồi này kia kia nọ đó. Có nhiều người gần ghét bà xã mượn cớ thiền. Không tiếp xúc, không nói chuyện, nó tức, nó bỏ. Cũng có nữa.
Nó có lý do hết chứ không phải kỳ công mà nó bỏ đâu. Vợ chồng là chuyện trăm năm nó có lý do nó mới bỏ.
Vợ thiền, chồng không thiền, hoặc ngược lại phải làm sao?
Vợ thiền, chồng không thiền. Thì vợ thiền khỏe mạnh và phục vụ đầy đủ, chồng không có ghét, quý. Thế vợ thiền là vợ mình, thật sự là vợ mình. Nó làm nó tu, nó không có nghĩ vậy. Chồng cũng vậy. Phải thật sự phục vụ đàng hoàng, chứ nếu tôi thiền rồi tôi bỏ hết, tôi cũng bỏ cái gì tôi cũng luyện hết, tôi không xài nữa, không được. Nhiều người có vợ cũng vậy nữa, muốn đi bậy bạ cũng đỡ thừa thiền, rồi mang tiếng. Mình thiền phải có lý do, tốt hơn cái xưa, cái cũ mới là thiền. Thiền mà còn tệ hơn xưa cũ không có được. Phải tốt hơn, xây dựng cái gia căn càng ngày càng tốt hơn mới kêu bằng thiền.
Thiền mà không cần soi hồn và pháp luân có lợi hoặc hại ra sao?
Không cần soi hồn pháp luân thì mở cái pháp đó làm gì? Phải có soi hồn, có pháp luân nó mới khai triển. Cái phương pháp này là khai thác cái tiểu thiên địa này, khai thông từ trong ra đến ngoài. Và nếu mình không mượn cái pháp mà mình mượn cái pháp này làm gì? Ngồi thiền, ngồi trên hình đó, đi chụp hình nhé, quảng cáo, cái đó không có đúng. Phải khai thác cái bên trong ra mới được. Thiền mà không soi hồn phương pháp luôn là không có thành cái pháp.
Có nên thúc đẩy và ngoài cách để người khác thiền hay không?
Không bắt buộc, mình cố gắng tu tốt mới ảnh hưởng người khác được. Không cần mà rủ rê hay bắt buộc người ta, phỉnh phờ người ta. Mình đuối lý mình không có rồi nói tầm bậy bạ. Có nhiều người nói tu pháp này 5-6 tháng là thành Phật, nói tầm bậy. Cái đó là mang tiếng thêm á. Coi người ta, mình hành động tốt, cảm động họ, họ thiền, họ thấy mình thay đổi tốt, họ bắt chước họ học, thì họ đã tìm ra một cái gì hay nơi mình mới truyền pháp cho người ta được. Mình dở hơn, càng tu càng ngày càng sân si, càng già nua, càng bận rộn là không đứng đắn, không nên truyền cho người ta.
Tại quê cô chết hơn 80 người vì cuồng đạo, đó là hiện tượng gì, có phải cộng nghiệp không?
Cái đó là cái tổ chức của họ. Về cũng có điểm thiêng liêng mà quá tin cậy, cái đó là không có được. Bởi vì người ta ở nhẹ, người ta nói đâu có trách nhiệm gì, mà ở dưới này đợi nghe rồi cứ đợi kiến thức, đợi này kia nào về trên độ rồi này kia, nó là trật. Chính mình cứ quyết định mọi việc sáng suốt. Bây giờ đang sống cái xã hội này thì mình có cái cộng đồng sinh hoạt, mình làm sao để thích hợp với cái xã hội, không có nghịch lại. Và không nên nghe thiên liên nhiều, thiên ma nó xuống nó nói người ta là Chúa và đợi ta nói, ta hạ lệnh các ngươi mới rời chỗ này. Nhìn đó là làm nghịch lên với cái cộng đồng, là phải chịu, phải gánh chịu. Cộng đồng nó phải trắng ra trắng, đen ra đen, không có lộn xộn được. Cho nên tin về thiên ma cũng chết một cách vô lý và phần hồn cũng được cứu.
Thưa thầy, khi con nhìn người khác nhìn con, thấy con mỉm cười trong khi con không biết con đang mỉm cười, như vậy là sao?
Khi mà thiền mình thấy mình mỉm cười là cái tâm mình nó nhẹ, nó vui vậy thôi. Có gì đâu, điện năng mình nó dồi dào lên trên mặt. Cho nên người mà điện năng dồi dào ngồi thiền thấy mặt đẹp lắm, dễ thương.
Tại sao người ta lại nói khen ta là chê ta?
Khen ta là chê ta, đúng. Mình khen là tự cao, cho mình hay. Một ngày nào mình vấp ngã. Nên khen ta là chê ta, không nên khen cái mình đang tìm và đang tiến, đang cố gắng tiến tới, chứ không có để khen mình được.
Càng tu càng nóng tánh là tại sao?
Càng tu càng nóng tánh thì mình mới thấy rõ là mình hành pháp không có điều hòa, hành pháp luôn thường chuyển không có điều hòa, không có đúng, nó mới càng nóng tánh. Làm pháp luôn thường chuyển đúng khó nắm tâm lắm.
Mặc dù nói là từ tu từ tiến, nhưng đa số bạn đạo bám thầy hoài, làm cách nào để giải bớt sự kiện đó?
Thầy là một người thực hành và nói ra sự thật cho mọi người nghe, mọi người phải nghe lời chân lý đó mà tự đi tiến tới sự thật. Và mình nhìn nhận sự sai lầm của mình thì mình có thể theo chân lý mình đi được. Chứ bám theo thầy để làm gì?
Cho nên việc làm một việc cho tất cả mọi việc là người tu. Đức Thích Ca đã làm một việc cho tất cả mọi việc. Mấy ngàn năm nay ai cũng ca tụng Đức Thích Ca. Ông tu có mình á, đâu có rủ người ta tu, tu có mình à. Ông thành đạo rồi bây giờ mọi người cũng bắt chước con đường đó chứ. Tạo cái hạnh hy sinh, tự tu tự thức. Đức Thích Ca không nhờ ông sư nào hết. Cho nên người vô vi mà bắt được cái pháp này là họ chỉ tự tu thôi. Không có lệ thuộc bởi cái người truyền pháp mà không có ông thầy gì hết á. Bạn nhưng mà quá quý thương. Thấy mọi người đối xử bình đẳng với nhau, kêu tôi bằng thầy, tôi có chịu làm thầy, tôi làm thằng bé, tôi làm thằng thầy làm gì? Tôi thằng bé sướng hơn. Tôi mọi người từ con nít người lớn hết, không có ai lớn hơn ai. Tất cả từ thằng dân đó ông thống cũng là con nít nuôi lớn hết. Mình hiểu được vị trí thanh tịnh của mình trở về cái thanh tịnh là mình con đứa bé chứ không phải người lớn. Đứa bé mới là thật sự enjoy, vui vẻ, vui với tất cả mọi người, hòa đồng với tất cả mọi người. Cho nên tôi có viết cho một bé sáng hằng đêm mỗi 3 giờ khuya là tôi viết. Những cái gì cảm thức trong óc tôi viết ra. Tôi biết trước sau tôi cũng phải rời khỏi đây. Nhưng mà tôi rồi khởi mặt đất này, tôi lưu lại những cái gì cảm thức trong tâm thức của tôi viết ra cho mọi người cảm hưởng và thấy mình nhanh hơn khi đọc qua. Thấy mình chặt chỗ nào và tự khai mở tâm thức của chính mình. Những cái gì mà tôi làm được là quý vị sẽ làm được hết. Chúng ta phải có cái thức bình đẳng với nhau, trao đổi mới tiến hóa, chứ không phải là chảnh chệ người ta kêu tôi ông Phật là tôi ngồi cao hơn thiên hạ để hành hạ người khác, không có gì đó. Phải có sự bình đẳng trao đổi xây dựng cho mọi người đồng tiến. Cho nên quý vị đang sống chế độ này, người Mỹ mà biết được cái gì cũng đem ra công khai hết. Rồi mọi người cùng học, cùng xây dựng nên cơ sở tốt. Thì xã hội cải tiến này đang sống trong trật tự do con người chịu học. Tác công nào phát triển, cống hiến dấn thân thực hành đạt tới mục đích. Thức hồi sinh, thức hồi sinh là cái phần hồn, khi mà phần hồn xuống, có người đi xuống địa ngục không phải chỗ ác đâu, chỗ con người phải nhìn sự thật của chính mình. Anh làm sai cái gì, anh hại người ta. Là cái tâm anh xấu không có phát triển, anh phải nhìn nhận sự sai lầm của anh rồi anh ở đó học được thời gian bị hành khổ mới tiến hóa, hồi sinh trở lại một con người đàng hoàng hơn xưa. Chứ địa ngục không phải chỗ là giết người không cứu, thật sự là cứu người. Cho nên vô vi có dịch những cuốn sách địa ngục như ký để con người thấy sự sai lầm của mình. Và ăn năn không làm sai thì cái mức tiến của chúng ta sẽ được dồn dào, phần hồn sẽ được nhẹ hơn. Cho nên phần hồn phải bị hạch hỏi sau khi lìa xác, không có gian dối được, không có dối trá được. Sự thật là sự thật, phải thực hành trong sự thật mới là đúng.
Trong 7 ngày tu học sắp đặt bởi tất cả bạn đạo Úc Châu, đó là niềm tin yêu rất phấn khởi về tâm linh hướng thượng của bạn đạo Úc Châu. Tuy ít người nhưng mà tâm dũng mãnh, ý thức rõ đường về với chánh giác của chính mình, cho nên quyết tâm tổ chức những khóa kêu mà cấm khẩu không nói chuyện nhiều, không lo ra nhiều, tự lập lại sự ổn định trong nội tâm, tham thiền nhiều để tự thức giác, đó là điều cao quý. Chúng ta ở thế gian
động loạn nhiều chiều. Mà nếu chúng ta không chịu lui về thanh tịnh, làm sao giải quyết được nội tâm rối ren của chính chúng ta? Mà thấy rõ nội khoa tâm lý của chúng ta nằm ở đâu, nó rất thanh nhẹ, một chút xíu là động loạn. Hướng về một cái cảnh nào cũng là động loạn hết. Nhưng mà chúng ta biết được sự tiến hóa vô cùng tận của trời đất, thông cảm được ba cõi, chúng ta giữ nguyên luật để tiến hóa, đó là may phước cho chúng ta đã tự tìm và hiểu được. Cho nên những khóa tổ chức của Úc Châu là tự động bạn đạo làm. Mình đã ý thức được, chúng ta mới thấy rõ con đường tu học mỗi người có khả năng phát triển khối óc của chính họ. Và chúng ta bao lòng phát triển khối óc của chính chúng ta mới đóng góp cho chung, mới có ngày hội tụ. Ngày hội tụ này là hội tụ tâm linh, thật sự hội tụ về tâm linh. Chúng ta không có dính dấp gì chuyện thế gian hết. Tâm linh mới tiến qua vô cùng, chúng ta đã ý thức được. Cho nên mới lập lại những cái hội này. Tôi cũng rất may có dịp được dự, chung dự với các bạn. Và để am hiểu tâm thức của các bạn đi đến đâu, và sự kiên quyết của các bạn làm một học một nghề tu tiến cho một kiếp mình, giải tỏa tất cả những phiền muộn sai quay trong nội tâm, ý dũng mãnh thăng hoa và thấy rõ nghiêm luật ba cõi thiên địa nhân đều là một. Ngày hôm nay hiểu được điện năng khối óc phát triển được vô cùng, mà cả thế giới đang tiến về điện năng khối óc, và chúng ta là người nhỏ, một nhóm nhỏ, nhưng mà cũng giữ vào trong đó, mà giữ trong thực chất của chúng ta, chứ không phải dùng vật chất mà để ám chỉ cái việc đó. Chúng ta thực hành để khai mở tâm linh. Thì tôi tin tưởng rằng các bạn cứ tiếp tục như vậy, rồi tương lai các bạn sống ở góc trời nào cũng là phát triển, mà cũng quy một. Quy nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhất bổn, mà chúng ta hướng về con đường tiến hóa đi lên trên, thì chúng ta tương lai phải quy nhất bổn, vô sanh bất diệt. Đó, chúng ta đã tạo được một nền tảng bước tiến ban đầu, bước đi rõ rệt, chính chúng ta phải tự đi. Không nên ý lại bất cứ một chuyện gì ở ngoài tai khuyến rũ, mà đâm ra lầm lạc, quanh quẹo mất mấy chục năm trời mới trở lại chân thức của chính mình. Lúc đó, trong giai đoạn đó là giai đoạn đau khổ, mà chính mình thiếu dũng mãnh mà thôi. Cho nên các bạn đã tạo lập được một cái cơ hội tốt. Kính mến tôi, mời tôi đến đây. Nhưng mà có mặt tôi, không có mặt tôi, bạn đã Úc Châu vẫn tự tu tự tiến. Đó là điều cao quý và khâm phục nhất. Nên các nơi, tôi ước mong rằng các nơi rồi đây cũng tổ chức chung vui, hòa bình, khai triển tâm linh, phát triển được vô cùng. Đó là đường lối. Bề trên mong ước có những đứa con thông suốt được chân cảnh chân giác của chính nó. Đó là điều quan trọng nhất. Trên hôm nay là buổi kêu bằng chúng ta đang cấm khẩu rồi để thấy rõ chính mình. Rồi tôi mong rồi đây các bạn sẽ lên trên micro nói lại những cái cảm tưởng mình đã cảm thấy trong thời gian mình không liên hệ với sự động loạn ở bên ngoài, và mình tự khai triển sự thanh tịnh trong nội tâm, để cho mọi người kế tiếp cùng học, cùng tu như chúng ta. Chứ chúng ta không có buộc ai tu. Cái tu của vô vi này là tâm tự thức tự tu. Không có một người nào được ràng buộc phải vô vô vi tu, không. Ngày hôm nay là tự động, mỗi người tự động tu, mà hội tụ được đi như người này là cũng quý rồi. Chứ không phải nhóm ba nhóm bảy rồi nói tùm lum đó rồi không có tiến được. Cái này là chúng ta tự tâm thức dũng mãnh tu. Những người ngồi đây là dũng mãnh chứ không phải tầm thường. những người ở cõi bên kia người ta nhìn chúng ta họ cũng quý lắm, chứ không có ai ghét chúng ta. Trường tuy có những người không có khả năng vói tới, còn ôm lấy sự ô trược, mê chấp, phê bình chỉ trích mà thôi, chứ chính họ chưa biết phê bình chỉ trích cá nhân của chính họ, mà chúng ta đã tự phê bình chỉ trích và khai triển tâm linh. Thì hôm nay là ngày chót, ngày bế mạc của thời gian cấm khẩu. Tôi mong ban tổ chức sẽ cho mọi người lên trình bày cảm tưởng để đóng góp cho tương lai những người kế tiếp. Bước chân chúng ta đi, người khác sẽ đi. Cảm ơn các bạn.